Thứ bảy tuần thứ 13 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Amos. Trong ngày ấy, ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bịt kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ, để chúng được chiếm hữu số sót của Edom và của tất cả các dân tộc đã được mang danh ta. Sấm ngôn của Đức Chúa đấng thực hiện điều ấy. Này đây, sắp đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống. Núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho và mọi gò nồng sẽ tuôn chảy. Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân ta. Chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ ăn uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất ta đã ban cho chúng. Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pharisee ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì vật đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Đừng mù quáng và cố chấp. Tội lỗi là điều không tránh khỏi, bao lâu con người còn ở trong thân xác. Nhưng điều quan trọng là con người phải nhận ra những lầm lỗi đó để ăn năn, để xin Thiên Chúa tha thứ và biết lợi dụng những cơ hội Thiên Chúa ban để mỗi ngày mỗi sống tốt đẹp hơn. Những ai không biết lợi dụng những cơ hội Ngài ban lại còn mù quáng trong tội lỗi của mình, làm sao họ có thể lãnh nhận ơn tha thứ và biết bao ơn thánh của Thiên Chúa? Các bài đọc hôm nay muốn thức tỉnh con người để họ nhận ra những tội lỗi họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và biết tận dụng những cơ hội Ngài ban để thăng tiến. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos tiên đoán những ngày huy hoàng của vương triều David sẽ trở lại. Con cái Israel lưu lạc từ bốn phương sẽ hân hoan trở về để tái thiết quốc gia. Dân ngoại sẽ được nhập đoàn, và con số những người nhận biết Đức Chúa sẽ gia tăng khi triều đại của Đấng Thiên sai tới. Trong phúc âm, khi các môn đệ của Gioan chất vấn Chúa Giêsu về việc không ăn chay, Ngài trả lời: Ăn chay cũng phải có thời có lúc. Người ta chỉ ăn chay khi nhận ra mình tội lỗi và sống xa cách với Thiên Chúa, nhưng phải vui mừng và phấn khởi dự tiệc khi đã có Ngài. Bài đọc 1: Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân ta. Thứ nhất, ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David. Triều đại của David được coi như thời kỳ hoàng kim của dân tộc Do Thái, vì mối liên hệ mật thiết của vua David với Thiên Chúa. Từ đó trở đi, vương quốc của Do Thái bị suy yếu dần trong thời đại của các vua kế tiếp, bắt đầu bằng biến cố vương quốc bị chia cắt làm hai, rồi đến vương quốc Israel bị rơi vào tay của Assyria, và sau cùng vương quốc Juda bị rơi vào tay vua Babylon. Sự siêu vẹo của dòng dõi David là do tội bất trung của vua chúa và con cái Israel. Họ không chịu thờ phượng Thiên Chúa, nhưng chạy theo thờ phượng các thần của dân ngoại. Họ không chịu tuân giữ những lề luật Thiên Chúa truyền, nhưng làm những gì họ muốn và làm theo sự xúi giục của các bà vợ dân ngoại. Để giúp họ trở về với tình yêu đích thực, Ngài phải để cho họ rơi vào tay quân thù và chịu lưu đày cực khổ. Nhưng rồi, cũng chính Ngài quan phòng để con cái Israel tản mát khắp nơi, được hồi hương để xây dựng lại đền thờ và tái thiết xứ sở. Khi họ nhận ra tội lỗi của họ và kêu cầu lòng thương xót của Ngài, ngôn sứ Amos nhìn thấy tương lai. Khi Thiên Chúa thương nhìn đến con cái Israel, không những họ được phục hồi giang sơn đã mất, mà còn được nới rộng lãnh thổ và gia tăng dân số. Điều ngôn sứ có lẽ muốn nói ở đây là khi triều đại của Đấng Thiên Sai tới, Ngài sẽ làm cho nhiều dân tộc nhận biết và tin vào Thiên Chúa, để họ được tháp nhập vào với con cái Israel và được kể vào số dân riêng của Ngài. Thứ hai, chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất ta đã ban cho chúng. Những hình ảnh ngôn sứ dùng để mô tả những gì Thiên Chúa sẽ ban cho con cái Israel khi họ biết ăn năn hối lỗi quay về. Họ sẽ có cơm ăn áo mặc vì Thiên Chúa chúc lành cho mùa màng của họ. Thiên Chúa sẽ phục hồi những gì đã mất. Chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Họ sẽ không phải lo vất vả vun trồng mà không biết có được ăn hay không. Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi tay quân thù, và họ sẽ không sợ phải lưu đày và làm tôi mọi cho quân thù phương Bắc nữa. Một khi đã đưa họ trở về, họ sẽ không còn lo phải bị lưu đày một lần nữa. Phúc âm. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Thứ nhất, ăn chay phải có mục đích. Khi con người làm bất cứ việc gì là cho một mục đích, chứ không làm theo hứng, cũng không theo thời, hay thấy người ta làm, mình cũng làm. Các môn đệ ông Gioan thấy môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay, lên tiến lại hỏi Ngài, tại sao chúng tôi và người Pha-ri-si ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ của Gioan biết, một trong những mục đích của việc ăn chay là để một người sống mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Nếu một người đang sống mối liên hệ đó như các môn đệ đang có Chúa Giêsu, các môn đệ chưa cần phải ăn chay. Họ sẽ ăn chay khi Chúa Giêsu rời xa họ, hay khi họ đang sống xa cách với Thiên Chúa mà muốn trở lại với Ngài. Thứ hai, phải có tinh thần mới để đón nhận mặc khải và đạo lý mới. Nếu con người muốn tiến bộ, họ phải có một tinh thần hay một thái độ cầu tiến. Nếu không có tinh thần này, họ sẽ giữ chặt những gì họ đã có hay đã biết và từ chối mọi thay đổi. Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ để mời gọi khán giả suy xét. Thứ nhất, không ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Vải mới có độ co giãn mạnh hơn áo cũ vì chưa được giặt giũ nhiều. Nếu một người vá vải mới vào áo cũ, nó sẽ co lại và làm cho chỗ rách của áo cũ càng tệ hơn. Thứ hai, không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Một ví dụ tân thời hiện đại giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Các software mới ra phải được dùng cho máy vi tính mới, vì chúng đòi nhiều chỗ để chứa các dữ kiện và đòi một vận tốc nhanh hơn mà các máy vi tính cũ không thể đáp ứng nổi. Nếu một người ngoan cố cứ dùng các software mới này trong máy vi tính cũ của mình mà không chịu update, họ sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Trong lĩnh vực tri thức cũng thế. Để có thể hiểu truyền thống của một nước, Người nghiên cứu phải đặt mình trong hoàn cảnh và lối suy tư của dân địa phương. Nếu không, họ sẽ không bao giờ hiểu được truyền thống của dân địa phương và dễ đi tới những phê phán sai lầm. Cũng vậy, để có thể tiếp nhận đạo lý của Chúa Giêsu, người nghe phải có một thái độ khiêm nhường và cởi mở. Họ mới có thể tiếp nhận những mặc khải mới của Chúa Giêsu. Nếu họ cho lề luật đã hoàn hảo như các kinh sư, họ sẽ không bao giờ muốn tiếp nhận đạo lý mới của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đừng cố chấp ở trong sự sai lạc và tội lỗi, nhưng cần có một tinh thần học hỏi và cầu tiến để nhận ra những gì cần hủy bỏ và những gì cần thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật từ bao nhiêu sai lầm. Ngài sẽ giúp chúng ta sửa đổi con người cũ và canh tân thành những con người sống đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.